Đi học thì có chia ra nhiều cấp, phải không? Thôi giờ mình nói đơn giản là ba cấp đi: cấp tiểu học, cấp trung học, cấp đại học. Như vậy thì khi mình đi vào trường học đó, thì có học từng cấp, từng cấp khác nhau, rồi mỗi cấp thì chia mỗi lớp nữa. Như vậy thì cái học có cấp, có bậc, nhưng mà trong tâm trí mình khi mình hiểu rồi nó có cấp bậc không? Có không? Nó không có. Nghĩa là ở ngoài đặt cấp bậc chứ chừng cái hiểu của mình từ nhỏ đến lớn mình học qua bao nhiêu đó rồi thì mình hiểu, cái hiểu nó cũng chung chung vậy thôi. Nó không có cái hiểu cái chặng này là cấp 1, chặng này là cấp 2, dành từng khu vực, phải không? Nó phải dành từng khu vực không? Hay là khi hiểu thì cái hiểu chung, mà học thì nó có cấp riêng. Như vậy thì cái cấp đó là cái phương tiện tạm đặt, chứ nó không phải là cái thiệt. Bằng cái hiểu được cái lẽ thật của cái sự học hành đó, thì đó là cái chung, chứ nó không có riêng. Bởi vậy cho nên nó là mỗi địa là phương tiện, còn cái chung là cái trí tuệ nó dung hợp hết, nó không có riêng. Bởi vậy cho nên nói địa thì nói sơ địa, nhị địa, nhưng mà sự thật như Kinh Quang Nghiêm nói thì nó không có hai. Cái này nó ảnh hưởng đến cái kia, giống như là hạt châu mani của trời Đế Thích. Nghĩa là nó cái hạt này nó ảnh, cái chiếu ánh sáng của hạt kia, nó không có cái tướng riêng. Nếu có địa tướng sở chứng liền có tự tướng năng chứng, nên nói tự vọng tưởng. Nếu mình thấy cái địa này là chỗ mình chứng, thì thấy có cái người hay chứng, thì như vậy là còn vọng tưởng. Hữu vô phẩm, tức là trước nương nơi có và nhận tánh tham sân si, về sau nói không, điệp y thánh ngôn thành tâm thượng mạng, quá phá hoại thực pháp, đồng với ngoại đạo ấy vậy. Nói rằng hữu phẩm vô phẩm, tức là trước mình nói tham sân si là có, về sau nghe kinh nói tham sân si là không, rồi mình chấp tham sân si là không, mình sanh cái bệnh tăng thượng mạng, do đó mà phá hoại thực pháp, đồng với ngoại đạo. Tam thừa nhất thừa cũng là thánh giáo đã nói, không biết phương tiện nhân lời nói, nhận nghĩa rồi chấp cho là thật pháp, phải đều thuộc về tương tục. Tức là Phật nói tam thừa, Phật nói nhất thừa, đó là tùy cơ, tùy phương tiện. Khi cái trình độ người ta chưa tới thì Phật nói nhị thừa, rồi trung thừa, rồi tức là nhị thừa là thanh văn, trung thừa là duyên giác, rồi tới Bồ Tát thừa, gọi là tam thừa. Nhưng mà khi cái trình độ người ta cao rồi thì Phật nói nhất thừa là Phật thừa. Như vậy thì nói có chia tam thừa, nhất thừa, chứ thực đó là phương tiện. Mà nghe phương tiện mình lại chấp chặt đó là thiệt, thì đó là cái nghĩa vọng tưởng tương tục đó. Thứ ba, chỉ tương tục sâu kín, tự hoại hoại người. Lại nữa, đại huệ đây cùng chúng sanh phàm ngô khác, tự vọng tưởng tương tục. Bởi cái tương tục này mà phàm ngu vọng tưởng, như tầm nhã tơ làm kén, do tơ vọng tưởng trói, trói người. Tướng có không, có không có tương tục chấp trước đó. Đây Phật mới kể cái hại, cái hại của cái chấp tương tục đó. Bởi vì người phàm phu ngu si của chúng ta cứ vọng tưởng theo vọng tưởng tương tục. Bởi có cái vọng tưởng tương tục mà chúng ta cứ tạo ra cái vọng tưởng này, trói cái vọng tưởng kia, rồi luôn luôn nó cột trói mình đi trong luân hồi tam giới. Giống như con tầm nó nhả tơ, phải không? Nó nhả tơ rồi làm gì? Nhả tơ làm kén. Làm kén rồi nó bao với ai? Bọc nó ở trong đó. Bọc nó trong đó rồi kết quả nó được làm sao? Nó được bỏ vô nồi thôi, phải không? Như vậy thì nhả tơ, nhả tơ rồi trói mình, trói mình rồi mình khổ. Thì cũng vậy, mọi cái chấp tương tục của mình cũng vậy đó. Cứ từ cái này chấp, cái kia chấp cho là thiệt, rồi tự mình khởi vọng tưởng. Vọng tưởng nó trói buộc mình, từ cái vọng tưởng nó trói buộc rồi, cứ như vậy mà tiếp tục chấp trước, không có dừng. Giải thích, nương trước suy động ra suy động ra lại có vô lượng thứ chấp trước sâu kín, tự trói trói người, đây đều là y ngôn thủ nghĩa, vọng sanh tướng khác cho là bí mật, tự hoại là hoại chánh pháp, làm chướng chúng sinh rất đáng thương xót, là lý do Như Lai không nớt thương xót. Bây giờ chư vốn chỉ các pháp tịch tỉnh, xa lìa tương tục và chẳng tương tục. Lại nữa đại huệ, trong kia cũng không có tướng tương tục và chẳng tương tục, vì thấy tất cả pháp tịch tỉnh nên vọng tưởng chẳng sanh. Nghĩa là Phật nói rằng trong đó nó không có cái tướng tương tục và chẳng tương tục, hay nói cái khác là không có cái tướng sinh diệt và cái tướng giải thoát hay là chẳng sanh diệt. Tại sao vậy? Bởi vì cái bản thân của các pháp nó là tịch tỉnh nên vọng tưởng chẳng sanh. Bản thân các pháp là tịch tỉnh, tại sao tịch tỉnh? Bởi vì chúng ta luôn luôn chạy theo cái vọng tưởng duyên cái tướng giả dối của sáu trần, rồi thấy sáu trần là động, rồi vọng tưởng mình cũng biết động theo nó. Chứ thực ra các pháp nếu mình biết nó là huyễn, huyễn thì cái bản chất nó là tịch tỉnh không? Đó, cũng như mình coi trên cuồng phim nó quay ra cái bóng hình hiện ở trên màn, trên cái màn bạc ở sân khấu, thì mình nhìn lên những cái tướng hình chạy đi lại nói năng vân vân đó, thì cái tướng là bản thân tướng đó là thiệt có không thiệt có, mà không thiệt có tức là bản thân nó lặng lẽ, phải không? Nhưng mà vì cái bóng nó dí động, chứ còn nó là không thiệt có thì tỉnh tỉnh. Thành ra biết rõ tất cả pháp ở giữa này nó là duyên khởi không thật có, thì các cái thể nó là tịch tỉnh. Nhưng mà mình chạy theo cái duyên tướng nó thì nó thành biến động. Biến động mình chấp biến động mà thành ra có cái sinh diệt. Như vậy cho nên nghĩa là thấy rõ các pháp nó không thiệt thì bản thân các pháp nó là tịch tỉnh, mà tịch tỉnh thì vọng tưởng sáng sáng. Còn nếu mà thấy các pháp nó là thiệt thì tự nhiên vọng tưởng theo đó mà sanh. Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp tịch tỉnh, lại nữa đại huệ, giác ngoại tánh là có, phi tánh là không, tự tâm hiện tướng không thật có, tùy thuận quán sát tự tâm hiện lượng, có không tất cả tánh không tướng, thì thấy tương tục tịch tỉnh. Bây giờ mình tỉnh giác biết tất cả pháp bên ngoài nói là có, nói là không, mình biết rõ rằng tự tâm hiện không có cái tướng thật. Bởi không có tướng thật cho nên mình hằng thấy từ tâm hiện lượng mà ra tất cả cái có không đều không thiệt. Có không đều không thiệt thì như vậy là mình thấy được cái tướng tương tục nó lặng lẽ. Cái tướng tương tục nó lặng lẽ, cho nên đối tất cả pháp không tướng tương tục và chẳng tương tục. Bởi vì các pháp nó lặng lẽ thì có cái gì đâu là tương tục, cái gì đâu là chẳng tương tục. Lại nữa đại huệ, trong kia không có hoặc trói hoặc mở, những người rơi vào giác tri không như thật thấy có trói mở. Như vậy thì đối tất cả pháp nó không có trói mở, mà bởi vì mình không có biết, không có thấy rõ cho nên biến thành ra trói mở. Bây giờ tôi nói thí dụ như có người họ lỡ ghiền rượu rồi, ghiền rượu nhiều rồi, bây giờ đây được người ta khuyên nên bỏ rượu vì rượu nó sẽ sanh nhiều thứ bệnh mà anh đang mắc phải, thì người đó hứa bỏ rượu. Rồi hôm nó đi chơi với người bạn, người bạn đó tương đối là bạn hiền, bạn tốt, cái đi ngang qua cái quán, cái gặp những cái bạn nhậu cũ đó, nó mời, nó rủ, nó mời vô uống. Thì lúc đó cái chú ghiền rượu mà đang bỏ đó, lúc đó sẽ sao? Sẽ thấy sao? Thấy cái quán rượu trói mình không? rồi nếu cái anh bạn kia là người hiền á, muốn giữ cho cái chú này đừng có vào quán rượu á, thì sao? Nghĩa là mấy người kia rủ á, thì ảnh muốn bỏ chân bước vào rồi, thì cái anh bạn hiền này kêu lên lên anh đã bỏ rượu rồi mà vô đó uống thì chừng nào bỏ được. Cái quán nào cứ lùi lại cái gì cả nọ anh lôi dẫn đi luôn. Thì hồi nãy thấy như là chói mà bây giờ được ăn này là mở, thấy không? Hồi nãy những người mời đó là chói, vậy nhờ cái người này kêu dẫn đi đó là mở. Thì thấy chói thấy mở là tại sao? Tại phu phu còn chấp còn cái bệnh, phải không? Còn chấp còn bệnh cho nên cái gì nó hợp với bệnh mình thì mình thích, thì cái đó gọi là trói. Rồi có ai đó gỡ giùm mình, gỡ giùm cho mình khỏi nó kẹt trong cái trói đó, gọi đó là mở. Còn nếu mình thấy tất cả pháp không thiệt, bây giờ giả sử như có người không ghiền rượu tí nào hết, đi ngang quán rượu có mấy người trong mời uống rượu, thì anh đó là sao? Thì anh cũng tỉnh bơ hình đi. Thì dù có mấy người bạn ở xung quanh thì cũng không có cần phải cầu cứu gì hết, phải không? Thì như vậy thì cũng không có trói mà cũng không có mở. Thì như vậy nói tóm lại, nếu chúng ta thấy cái bản chất của các pháp là không thiệt, không thiệt có, không thiệt không, thì chúng ta không có dính mắc. Mà không dính mắc thì nói gì trói, nói gì mở. Sở dĩ chúng ta thấy nó là thiệt có, thiệt không, cho nên rồi chúng ta mới dính mắt. Bởi dính mắt cho nên rồi mới cầu cứu để mở. Thì như vậy thấy có trói có mở đó, là cái thấy của phàm phu chứ không phải thấy của người trí. Vì cớ sao? Vì đối tất cả pháp có không có, không chúng sanh có thể được, có không và người đều không thiệt hết. Mà không thiệt thì còn gì trói gì mở. Giải thích: cũng không tướng tương tục và chẳng tương tục. Lại vì người chấp chẳng tương tục mà nói, mà nói để chấp tương tục thì nói chẳng tương tục, vậy chứ thôi, vậy thôi. Được tự giác để nhất nghĩa, thấy tất cả pháp tịch tỉnh thì vọng tưởng chẳng sanh, tương tục cùng chẳng tương tục thải thành thí luận. Sở dĩ như thế vì giác tất cả pháp bên ngoài không có tự tánh, do tự tâm hiện như quyển như mộng đều không thật có. Mình được không có bị dính bị mắc á, là biết tất cả pháp đều tự tâm hiện như quyển như mộng. Quán sát như thật, giác tự tâm lược thì có không đều dứt, thuần một tịch tỉnh, không tướng tương tục nên cũng không tướng chẳng tương tục. Nếu có trói có mở đều rơi vào không giác tri như thật. Nếu còn trói còn mở là không có biết như thật. Chẳng phải tất cả pháp tự tướng chân như, như vậy là mình không thấy được cái tự tướng chân như của tất cả pháp. Tất cả pháp tự tướng chân như thì có không có đều không chủ tể. Cái có và cái không có đều không có cái gì là chủ là thiệt hết. Đây là tự giác để nhất nghĩa, trong ngoài tương ưng. Lại nữa, đại huệ, kẻ ngu có ba thứ tương tục, nghĩa là tham sân si và ái. Vị lai có ái ỷ chung, do tương tục này nên có phú tương tục. Đó, nãy giờ nói cái tương tục của vị thừa của Bồ Tát, bây giờ mới nói cái tương tục của kẻ ngu. Kẻ ngu không biết mình có dính trong con đó hay không. Kẻ ngu thì có ba cái tương tục là gì? Là tham nè, sân nè, si, rồi thêm cái ái nữa. Bởi tham cho nên có ái, làm cái ái này nó thuộc về tham. Rồi đời vị lai, tức là đời sau, có cái ái với cái hỷ chung, tức là cái ái là cái thích, cái ưa, rồi cái hỷ là thích, hai cái nó hợp nhau. Do tương tục này nên có thú tương tục, do cái ái hỷ đó, đó nó dẫn mình đi tương tục, cho nên có cái cõi thú đó là lục thú hay là ngũ thú đó tương tục. Như vậy thì cái tương tục của thánh á, thì cái tương tục do chấp những cái ngôn thuyết mà phủ nghĩa, còn cái tương tục của mình á, là do cái tha sân si, phải không? nghe tham sân si nó dẫn mình tương tục, tương tục trong các cái lục đạo hay là ngũ thú. Như vậy thì nếu mình muốn hết tương tục trong một lục đạo ngũ thú thì phải làm sao? Thì phải hết tham sân si. Tham sân si đó là cái thô nhất đó. Cái tương tục mình nó thuộc về tương tục của hạng nào? Là cái tương tục của hạng cá kèo, phải không? Phải không? Chứ còn thanh văn nè, duyên giác là bồ tát, cái tương tục của các ngài là tương tục của hạng nhất hạng nhì, không mình hạng ba hạng tư, phải không? Vậy đó, mình cái hạng cá kèo này mà mình gỡ chưa xa, phải không? Hốn nữa là hạng nhất hạng nhì. Bởi vậy nên đọc rồi mới thấy mình nó còn tệ lắm, còn dở lắm, đừng có tưởng mình thánh. Cho nên nhiều khi có nhiều người họ nói tôi sao mà khi có ai lễ đó tôi ngồi cái xương sống cong vòng. Quý vị thấy có thấy vậy không? Tôi không dám ngồi thẳng. Tại sao vậy? Bởi vì mình thấy chưa xứng đáng, mình còn phàm lắm. Cho nên là mình hơi sợ, mình nể, mình khép nét. Người ta lại mình mà mình khép nét. Còn những người nào mà họ tưởng họ xong rồi, họ mới ẩn ngực để cho thiên hạ lễ, phải không? Còn mình thấy mình chưa xong, cho nên mình sợ. Nó là ngăn không được là buộc lòng phải chịu. Cho nên chấp tay khúng núm mà chịu vậy đó, chứ không có sung sướng gì hết trơn. Hiểu rõ như vậy thì mới thấy mình phải tự biết mình, chứ đừng có dối gạt người, rồi sau này mình bị cái tội ngã mạng hay tăng thượng mạng. Bởi vì còn có cái tham sân si, cho nên rồi còn ái. Bởi ái cho nên cái vị lai, cái ái hỷ nó chung, vì vậy mà tiếp tục sanh. Thì cái điều này nó không có cái gì nghi ngờ hết. Bởi vì còn ái ngã, cho nên rồi sau tiếp tục kiếm cái ngã chứ cái gì. Vì vậy mà cứ đi trong ngũ thú, đại huệ tương tục nhất thì không có tướng tương tục cùng chẳng tương tục. Nếu mình dứt được cái tương tục đó rồi thì không có cái tướng tương tục và chẳng tương tục. Bây giờ ví dụ như quý vị thấy nói mình giải thoát hay nói mình tu hành, chứ thiệt ra có gì lạ? Ví dụ như nói gần như người tu cư sĩ giữ năm giới hay là thập thiện, thì bây giờ nói tu thập thiện là gì? Một là không sát sanh. Thì mình giữ giới không sát sanh gọi đó là tu một điều thiện, chứ mình đâu có làm gì theo thiện đâu, phải không? Chỉ dừng được cái sát sanh đó là tu một điều thiện, dừng cái trộm cướp là tu hai điều thiện. Như vậy thì chỉ dừng được những cái xấu thì đó là cái tốt thiện đó. Bây giờ cũng vậy, nói rằng tham sân si là trói buộc, là trầm luân, mà hết tham sân si là giải thoát. Như vậy thì tham sân si mà bỏ được tham sân si, hết tham sân si, mà hết tham sân si thì nó có thêm gì cho mình không? Có tham sân si tức là có dây cột lôi mình chạy, mà giờ hết tham sân si tức là hết lôi mình chạy, thì hết lôi mình chạy gọi là giải thoát, chứ đâu có cái giải thoát ngoài khác đâu, phải không? Bởi vậy nên còn tham sân si thì còn dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử, mà hết tham sân si thì gọi là giải thoát. Nhưng mà thực sự thì không có cái giải thoát nào khác, nghĩa là chỉ là không bị nó dẫn đi, không bị nó làm cho mình phải trầm luân đau khổ. Cũng như vậy, mình bỏ được một cái tật xấu thì nói mình là tốt, chứ sự thật là bỏ cái xấu thôi, chứ có làm thêm cái gì. Đại huệ ba hòa hợp duyên tạo phương tiện chấp trước, nên thức tương tục vô gián sanh. Phương tiện chấp trước thì có tương tục. Ba hợp duyên thức dứt thì thấy ba giải thoát, tất cả tương tục chẳng sanh. Bây giờ Phật mới nói thêm ba cái hòa hợp duyên tạo phương tiện chấp trước, tức là mắt là căn, cảnh là trần, sắc là trần, rồi thức hòa hợp duyên theo, đó là tương tục chấp trước. Nếu mà ba cái đó nó không hòa hợp có căn, có cảnh hay là có sắc và có nhãn, hai cái đó nó vẫn thấy mà không có cái thức để cột dính nó để hòa hợp lại, thì như vậy là tương tục dứt. Mà nếu ba cái tương tục hòa hợp sanh thì gọi đó là trầm luân, còn nếu ba cái hòa hợp đó mà dứt thì gọi là ba giải thoát. À, tất cả tương tục không sanh, thì như vậy cái giải thoát cái trầm luân không có tha chút nào ở trên. Bởi vậy nên ba cái đó là không phải ba cái chỉ có mắt thôi, mà căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thanh ý, trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, à, rồi thêm vọng thức. Cho nên ba cái đó nó hòa hợp thì sanh tử tăng, ba cái đó ly tán thì sanh tử diệt, chứ không có gì lạ hết. Mà ly tán thì chỉ mắt nè, giới sắc là hai cái đó tự nó không dứt, phải không? Mà dính là sợi dây cột, nó làm cái thức, cái thức nó cột sắc với nhãn. Bởi vậy cho nên muốn cho nó không dính là cắt cái thức. Bởi vậy chúng ta thấy tất cả mà không có dính. À, chính cái câu chuyện này mà tôi hay dẫn nói hoài đó. Nói một lần nữa, có một người ngoại đạo, họ được ngũ thông giảng kinh thao thao bất tuyệt, thì Thiên Đế Thích cũng xuống nghe nữa. Tại Đế Thích nghe mà hôm đó ông nghe rồi thì ông khóc quá chừng. Cái ông giảng sư ông lạ, lấy làm lạ hỏi: tại sao ông nghe tôi giảng kinh mà ông khóc? Ông nói: ngài giảng hay quá mà tôi biết ngài sắp chết, bởi vậy tôi thương ngài mà khóc. Ông nghe trong quảng hồn, ông nói: giờ làm sao cho phải chứ? Để nó chỉ có Đức Thế Tôn đương ở tại Trúc Lâm Tinh Xá, nghĩa là ngài là cái người dạy cái pháp khỏi chết. Bây giờ muốn khỏi chết thì ông phải tới đó ông học. Thế ông liền dùng thần thông ông tìm tới. Nhưng mà khi ông đi giữa đường, ông mới nghĩ mình tới Thế Tôn mà không cúng dường gì ngài thì nó không tốt, thôi giờ mình cúng dường. Cái thấy hai cây ngô đồng nó trổ bông trắng hết, đỏ hết, đẹp quá, thế ngài dùng thần thông nhổ hai cái cây ngô đồng để hai bàn tay, đi thẳng vô chỗ giữa hội chúng tới dân mình cúng dường Phật. Dân cúng dường Phật đó: bạch Thế Tôn, con xin cúng dường Thế Tôn hai cây hoa ngô đồng để nhờ Thế Tôn dạy con pháp khỏi chết. Pháp khỏi chết, Phật được buồn. Cái ông quản nó buồn cây cái ngã thuốc, cái Phật được buồn, buồn cây cái ngã thuốc. Phật được buồn, ông cử xuống đấy, con có hai tay à, cầm hai cây. Ngài biết buông cái thứ nhất thì con buông một cái, buông cái thứ hai cũng buông một cái, còn cái thứ ba cái gì con nữa mà con buông. Thì Phật nói: ta đâu biểu ngươi buông cái ngô đồng, ta biểu ngươi buông cái thứ nhất á là buông sắc trần, buông thứ hai là buông căn, một là buông căn, hai là buông căn, cái buông thứ ba là buông thức. Căn trần hết thức mà buông rồi thì ngươi giải thoát. Nghe đó cái ông liền tỉnh ngộ, ông tu ông giải thoát. Như vậy chỉ ba cái buồn. Cho nên ở đây mới nói nghĩa là mình dứt được ba cái duyên hòa hợp thì thấy được ba cái giải thoát, chứ không có đâu xa hết trơn. Giờ quý vị chịu buông không? Nếu buông ba cái đó là giải thoát chứ có gì đâu, không có cái huyền bí, không có cái gì lạ lùng hết trơn. Như vậy thì dầu cho luyện được năm thứ thành thông, bay trên trời, nhổ cái cây cầm trên tay vân vân tự tại mà chưa thoát được cái sanh tử, chỉ buông được căn trần thức thì mới là giải thoát sanh tử. Mà nói căn trần thức chứ chủ là thức đó, buông được thức đó là giải thoát sanh tử đó. Như vậy thì quý vị có thấy cái sự giải thoát đâu có xa. Giải thích: kẻ ngu có ba thứ tương tục, nhị thừa nương tương tục này chính chẳng tương tục, thành kiến chấp chẳng tương tục, cho nên Như Lai đặc biệt loại đó bảo tương tục nhất thì không có tương tục chẳng tương tục. Tham sân si là nhân tương tục, nhân này từ vô minh bất giác liền sanh kiến tướng, tức là kiến phần tướng phần, nên nhân pháp rõ ràng, nhân là ngã, pháp là pháp ngoài cảnh, phiền não y đó mà khởi, do cái ái ấy đến sanh đời sau cùng tham hỷ chung. Bởi cái tương tục này bèn thành ngũ thú, nhị thừa tuy đoạn nhân tương tục mà chẳng biết vô minh bất giác thải đồng quyển hóa làm cho là có tướng nên đoạn, nên nói chấp pháp à, còn mình ngã pháp đủ hết. Ba hòa hợp duyên phương tiện chấp trước thức sanh là ba hòa hợp tức căn trần thức. Thức này tuy gồm tám thức, song thủ nghĩa này thì chỉ thức thứ bảy, chấp ngã thứ bảy. Thức này nhị thừa chỉ đoạn nhân chấp ngoại ngã. Ngoại ngã này đoạn không có người nhiếp thọ thì nhân sanh trong tam giới tự đoạn à, bởi vì nó cái thức thứ bảy nó có hai cái chấp ngã, ngoài là chấp ngã thân, ở trong là chấp cái kiến phần của thức thứ tám là ngã, là nội ngã. Thì nhị thừa chấp cái ngã về thân nó đã phá, cho nên các ngài không còn sanh trong tam giới, nhưng mà còn cái chấp ngã của bên trong đó, tức là chấp cái thức thứ tám là ngã, kiến phần thức thứ tám là ngã nó chưa dứt, cho nên gọi là còn pháp chấp. Bởi vô minh chưa đoạn nên kiến phần nội ngã vẫn còn. Nội ngã tức là pháp ngã, cái pháp ngã, còn cái ngã năm quẩn là cái nhân ngã. Do có pháp ngã nên khi nhân sanh đọa, khởi tưởng chẳng tương tục, chẳng phải chân giải thoát. Bởi vậy cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói mới là quá thành, chưa phải là bảo sở. Nếu thứ thứ bảy nội ngã ngoại ngã đều đọa thì thấy ba môn giải thoát của đại thừa là tất cả tương tục chẳng sanh. Nhị thừa khởi tướng chẳng tương tục, vẫn là nhân nói thủ nghĩa tưởng, cho nên tướng khởi tưởng chẳng tương tục, vẫn là nhân nói thủ nghĩa à, nói mình chẳng tương tục là nói mình được giải thoát, đó là nhân nói thủ nghĩa chứ chưa phải thực giải thoát. Cái tương tục này lại là sâu kín, đến chứng giải thoát mới hay hàng đoạn. Ba giải thoát là không vô tướng, vô nguyện. Vô nguyện mới đặc biệt nhị ngã biệt nhị ngã chân lạc. Bởi vì thường thường mình thấy các pháp là không, thấy các pháp là vô tướng, nhưng mà không vô tướng đó nó mới là cái phá được cái hình thức, cái chấp trước bên ngoài. Còn cái vô nguyện mới là tế nhị. Vô nguyện là sao? Bởi vì chúng ta tu có cái mơ ước mình sẽ chứng cái này, mình sẽ đạt cái kia, mình sẽ thành cái nọ, phải không? Cái mơ ước đó là nguyện. Như vậy thì còn thấy có quả Phật để chứng thì cái đó là còn có cái sở chứng, thì còn có cái ngã năng chứng. Thì như vậy hai cái ngã nó chưa hết. Vì vậy cho nên vô nguyện là hết được hai cái ngã đó, hai cái ngã hết thì tới đó mới gọi là chân lạc đó. Thế nên vào môn này thì tất cả pháp tịch tỉnh, thế năm tụng chung. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: chẳng chân thật vọng tưởng là nói tướng tương tục, nếu biết chân thật kia lưới tương tục ác đoạn à, thì bốn câu này nói rất rõ. Cái chẳng chân thật vọng tưởng tức là cái vọng tưởng là do mình không thấy được cái lẽ chân thật. Bởi không thấy lẽ chân thật cho nên mình mới bị cái tướng tương tục nó tiếp nối. Nếu biết chân thật kia, nếu mình thấy được cái lý chân thật rồi thì cái lý tương tục nó dứt. Đối các tánh không biết tùy ngôn thuyết nhiếp thọ, thí như con tầm kia nhã tơ mà tự trói. Đối tất cả tánh tức là tất cả sự vật các pháp ở thế gian này mình không biết, cho nên theo cái lời nói mà mình chấp, mình nhận, mình giữ để khởi vọng tưởng thì giống như con tầm á, nhã tơ rồi trói mình vậy. Kẻ ngu vọng tưởng trói, tương tục chẳng quá xác. Kẻ ngu chấp các pháp mà là thiệt rồi bị vọng tưởng nó trói buộc, cứ tiêm tương tục mà không có quán xác, không thấy rõ. Ý bài kệ nói chỉ nhập chân thật để nhất nghĩa thì tương tục tự đoạn, không có tướng tương tục cùng chẳng tương tục. Kẻ ngu hiện tại bị trói trong tương tục bởi không khéo quán xác y nên ngôn thuyết thủ nghĩa vọng sanh tưởng khác, muốn dầu giải thoát trở lại tự trói buộc à, mình muốn giải thoát mà còn chấp thì còn bị trói buộc, đều do chẳng được để nhất nghĩa tự giác về. Đó là tại vì còn mê, không thấy được cái để nhất nghĩa tự giác thôi nghĩ. nguyện dĩ thử như vậy thì các pháp nó không có, chỉ có vọng tưởng thôi. Thế Tôn, nếu chỉ là tự tánh vọng tưởng, chẳng phải tánh tự tánh đối đãi. Thế Tôn nói như thế đâu không mắc cái lỗi phiền não thanh tịnh đều không có chăng? Vì tất cả pháp do tự tánh vọng tưởng phải đều không có. Nếu như vậy thì Phật nói tất cả pháp ở bên ngoài đều từ vọng tưởng mà sinh, mà vọng tưởng thì không thật, thì tất cả pháp bên ngoài nó cũng không thật. Mà nó không thật thì phiền não cũng không thật, thanh tịnh cũng không thật. Thì như vậy thì tất cả pháp thế gian nói là tội ác, nói là điều thiện, nói là phiền não, nói là bồ đề, vân vân, tất cả cái đó đều không. Bởi sao? Vì nó từ vọng tưởng mà sanh. Thì như vậy là ngài bẻ lại, ngài bẻ Đức Phật nói tất cả đều từ vọng tưởng sanh. Thì như vậy thì bị cái lỗi tất cả pháp nó đều không có hết, phải không? Bởi vì từ gốc là vọng tưởng, mà vọng tưởng thì không thiệt, thì tất cả cái gì nó sanh ra cũng đều không thiệt hết. Và không thiệt hết thì đâu có nói đây là phiền não, kia là bồ đề, đây là tội, kia là phước, nhân dân. Như vậy là tức là phá hoại hết tất cả pháp. Đó là cái ý hỏi của ngài Đại Huệ. Đây giải thích tất cả các pháp do tự tâm hiện ra nên chẳng phải có, chẳng phải không. Bởi mê tự tâm vọng khởi, chấp trước có tự tánh các pháp. Như là giải đây thì nói rằng đều là tự tâm mê mà hiện ra, chứ nó không có. Mà bởi không có các pháp thực mà người ta do mê vọng mà khởi chấp có các pháp thực. Như lai Thế Tôn thường nói các pháp không tự tánh, chỉ có tánh vọng tưởng, tức là các pháp nó không có thực thể, chỉ có từ vọng tưởng thôi. Cho nên Đại Huệ nạn rằng nếu chỉ có tánh vọng tưởng mà không có tự tánh các pháp thì các pháp nhiễm tịnh đâu không hoàn toàn quải. Đây là nghi các pháp đoạn diệt. Chẳng biết các pháp cho tự tâm hiện ra không có tự tánh, kẻ ngu không biết vọng tưởng thấy có. Vì khiến họ lìa vọng chấp nên nói thánh trí tự tánh không tự. Nghĩa là vì muốn lìa cái vọng chấp của họ mà nói về cái thánh trí tự tánh không tự, tức là không có cái việc không chẳng rơi vào có, mà có thánh trí sở tri lại chẳng phải phá hoại. Pháp hoại văn sao lặp đi lặp lại cho sáng tỏ, đã chỉ ra ý này, thì cái phần này là mới nói trước, chứ chăng sau thì giải thích rõ. Thứ hai, chỉ thông tánh các pháp chẳng phải không tri kiến thánh trí. Thông tánh các pháp chứ không phải không có cái tri kiến thánh trí. Phật bảo đại huệ như thế, như ông đã nói, đại huệ chẳng phải như kẻ ngu, tánh tự tánh vọng tưởng chân thật, tự tánh vọng tưởng này chẳng có tướng tánh tự tánh, song đại huệ như thánh trí có tánh tự tánh, thánh trí thánh kiến thánh huệ nhãn như thế, tánh tự tánh biết. Như vậy thì ở đây Đức Phật ngài mới giải thích cho rõ, đối với các pháp thì nó không có thực thể, nó không có tánh tự tánh. Tánh tức là có, hay là tự tánh tức là cái thực thể của nó. Bởi sao? Bởi từ vọng tưởng mà ra, cho nên nó không có thực. Xong, cái trí tuệ của thánh nó vẫn là có cái thực thể. Bởi vậy cho nên mới có thánh trí, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Bởi vì bên kia thì tất cả pháp nó gốc từ vọng tưởng ra, mà vọng tưởng là hư dối, cho nên các pháp không thiệt. Còn bên này thánh trí thì nó không phải là không, vì nó có thực thể. Bởi có thực thể cho nên mới nói là thánh trí, thánh kiến, thánh huệ nhãn. Như thế thì tánh tự tánh biết, tức là cái biết này, cái thể biết này nó có thực thể rõ ràng chứ không phải là không. Giải thích chấp nhận lời thuật lại của đại huệ, chỉ có tánh vọng tưởng không tánh các pháp mà chẳng phải đoạn diệt, nghĩa là tất cả các pháp không có tánh nhất định là phiền não và thanh tịnh. Cho nên nói như thánh trí có tánh tự tánh, thánh trí thánh kiến thánh huệ nhãn, như thế tánh tự tánh biết, sở dĩ thánh trí có tánh tự tánh là vì thánh trí thánh kiến thánh huệ nhãn nhất như thật tướng các pháp, trong ngoài tương ưng, không có cảnh giới riêng, chẳng như kẻ ngu vọng sanh phân biệt, vọng có chỗ chấp. Như vậy thì cái thánh trí là cái trí biết được các pháp đúng như thật của nó, biết các pháp đúng như thật của nó, cho nên bên trong bên ngoài hai cái tương ưng, không có khởi vọng tưởng phân biệt, đó là cái thánh trí. Còn mình bây giờ mình biết các pháp không đúng như thật, cho nên mình mới chấp bên ngoài, rồi bên trong khởi vọng tưởng phân biệt. Chấp bên ngoài tức là các pháp không thực mà chấp là thực, bởi thực cho nên khởi cái tâm phan duyên vọng phân biệt nó, thì đó là cái hư dối vọng tưởng. Còn bên kia biết tất cả pháp không thực, cho nên tâm không có giấy động, không giấy động, không phan duyên, cho nên tâm nhất như đúng với thật tướng các pháp, vì vậy mà không có phân biệt, không có cảnh giới riêng. Thứ ba, nạn các pháp chẳng thông thánh trí rơi vào có chia làm hai. Hát một, nghi chỗ biết của thánh trí đồng vọng tưởng hiện. Ngài nghi như vậy thì cái biết của thánh trí đồng với cái vọng tưởng hiện ra cái thân khác. Đại huệ bạch Phật, như nếu như thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chẳng phải thiên nhãn, chẳng phải dục nhãn, tánh tự tánh như thế biết, chẳng phải như vọng tưởng ngu phu. Thế Tôn, làm sao ngu phu lìa vọng tưởng ấy, vì chẳng giác việc thánh tánh? Thế Tôn, họ cũng chẳng phải điên đảo, chẳng phải không điên đảo, vì cái sao? Vì họ chẳng giác thánh tự tánh, thánh tự tánh vì chẳng thấy địa tướng có không. Đây là ngài đại huệ, ngài mới nghi cái đoạn này, thì đoạn sau sẽ giải thích rõ cái chủ yếu mà ngài hỏi. Cái nghi của ngài, ngài nói rằng thánh dùng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chứ không phải dùng thiên nhãn, không phải dùng dục nhãn mà thấy tất cả pháp. Thì như vậy cái kẻ ngu phu họ chưa có thánh tánh, họ chưa có thấy được thánh tánh, họ chưa có thánh kiến, thánh huệ nhãn, thì làm sao mà thấy các pháp đúng được? Mà không thấy các pháp đúng được như vậy thì họ là thuộc về cái điên đảo rồi, họ không thể nào mà giác được cái thánh tánh. Mà nếu họ không giác được thánh tánh thì họ điên đảo, họ cũng không phải điên đảo. Tại sao? Bởi vì tất cả các pháp, vì họ không có giác được thánh sự tánh, tự tánh, thánh sự tức là việc của thánh, nó có thực thể, nó có tự tánh. Như vậy vì chẳng thấy lìa tướng có và tướng không, bởi vì cái muôn phu giới thánh thì thánh nhân á, thì các ngài dùng thánh trí, thánh huệ nhãn mà thấy. Còn cái thiên nhãn hay là nhục nhãn thấy á, thì nó khác, bởi vì thiên nhãn thì do cái luyện tập của họ mà được, cho nên ngoại đạo họ cũng có thể được cái thiên nhãn. Nhục nhãn là phàm phu, thì như vậy thường thường người ta tu thì do công phu mà được thiên nhãn, hoặc là dùng nhục nhãn thấy các pháp. Mà ở đây thì nói rằng thánh tri, thánh kiến, thánh huệ nhãn, chứ không phải là thiên nhãn hay nhục nhãn. Thì như vậy thì ác là cái đám ngu phu này nó không có thành đối với chỗ đó rồi. Như vậy thì làm sao mà họ giác ngộ được? Mà nếu họ không giác ngộ được thì họ chẳng phải điên đảo, mà chẳng phải không điên đảo. Tại sao? Bởi vì họ không giác ngộ thì họ thấy thế nào thì họ biết như thế ấy, thì đâu có phải là điên đảo. Mà chẳng phải không điên đảo là bởi vì họ thấy không đúng với lẽ thật, không đúng với chân lý mà của các vị thánh đã thấy. Như vậy thì họ điên đảo. Đó là dẫn cái một đoạn rồi sau mới kết thúc cái câu hỏi thắc mắc. Giải thích: chỗ biết của thánh trí chẳng phải như vọng tưởng, nghĩa là chỗ biết của thánh trí chẳng như cảnh giới vọng tưởng. Đây nêu ra ngu phu chẳng lìa vọng tưởng, chẳng giác thánh tánh. Tuy cảnh giới chẳng đồng, mà đồng một năng kiến, đồng một sở kiến, là năng sở của vọng tưởng vốn lìa tức căn trần của thánh trí trần đó. Nghĩa là nói, ý nói rằng tuy là thánh trí thánh kiến, thánh tri thánh kiến, với cái ngu phu mình dùng nhục nhãn sở tri sở kiến, thì hai cái đó nó khác, xong mà cũng là tri kiến một cảnh. Một cảnh đó mà bên nay thấy như vậy, bên kia thấy như khác, thánh thì thấy khác, còn ngu thì thấy khác. Như vậy thì đồng một sở tri, đồng một sở kiến, mà một bên vọng tưởng, còn một bên lìa căn trần, đó là thánh trí. Thì điều này nói muốn cho rõ một chút. Thì như hiện giờ chúng ta đối với tất cả cái cảnh vật bên ngoài, con mắt mình nhìn thì mình thấy cái cảnh vật bên ngoài có cái nào giả không? Hay là thiệt hết? Mình thấy cái nào cũng thiệt. Bởi mình thấy cái nào cũng thiệt, cho nên cảnh bên ngoài đối với mình á, nó có cái nghĩa là cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hơn, cái kia thua. Khi mình thấy nó thiệt thì tức là mình có đánh giá, mình có so sánh, mình có phân biệt. Bởi so sánh phân biệt, biệt thì đó là gì? Là vọng tưởng, phải không? Bởi vậy cho nên mình nhìn tất cả sự vật rồi mình duyên ra nó để khởi ra vọng tưởng. Còn thánh tri thánh kiến cũng vậy, cũng thấy tất cả sự vật, mà các ngài thấy nó sao? Nó từ vọng tưởng tăng, cho nên nó không thiệt. Bởi không thiệt cho nên rồi không có cái niệm để mà phân biệt đẹp xấu hơn thua vân vân. Vì vậy mà thấy đúng như thật bản thể của các pháp. Còn mình thấy theo cái giả tướng, theo cái phân biệt vọng tưởng của mình, cho nên không thấy đúng như thật các pháp. Vì vậy mà cùng một cái cảnh mà bên vọng tưởng thì lại dính mắt